Niệm Phật vãng sanh, tôi có thể làm được không? Di Đà Đại Nguyện Lưu Thuyết, tập 2. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Ngày 2 tháng 1 năm 2018, tại đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng, Đài Bắc. Mời xem đoạn thứ hai trong giáo trình bài nguyện. Đại sư Thiền Đạo đem 48 lời nguyện của A Di Đà Phật quy nạp thành 5 nguyện, lại đem nó quy nạp, đem 5 nguyện này quy nạp thành 3 môn tín nguyện hành. Càng ngày càng đơn giản, càng đơn giản càng quan trọng, giúp chúng ta thật sự thể hội được sự rộng lớn của pháp môn tịnh độ, sự thù thắng của pháp môn tịnh độ. Phía trước chúng ta đã học bài tín, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài nguyện. Điều thứ 13, quang minh vô lượng nguyện. Khi tôi thành Phật, quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương, vượt hơn chư Phật, vượt hơn ánh sáng nhật nguyệt ngàn vạn ức lần. Nguyện thứ 13 và nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng. Đại sư Tình Ảnh gọi là nguyện nhiếp pháp thân, dùng nó để thành tựu nhiếp pháp thân. Chân giải, đây đều là của Đại Đức Nhật Bản xưa, Đại Đức Tịnh Tông thực sự có thành tựu. Họ lại nói kỹ về hai nguyện này cho chúng ta. Vì đức của chân báo thân, lại gọi đây là hai nguyện quan thọ vô lượng, vì phương tiện bổn hoài pháp thân đại bi. Các đồng học đều biết, Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân, ứng hóa thân. A-di-đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì hiện ra là báo thân. Báo thân độ thánh nhân tiểu thừa, Bồ Tát đại thừa. Báo thân, thân tướng cao lớn, Người không có phước báo lớn như vậy, Phật không hiện báo thân. Thích Ca Mâu Ni Phật khi xưa xuất hiện ở thế gian này của chúng ta 2.500 năm trước là ứng thân, hóa thân. Thời gian của ứng hóa thân rất ngắn ngủi. Cơ duyên không tồn tại nữa. Thân Phật sẽ không hiện tiền. Cho nên thời gian ngắn, độ chúng sanh, tất nhiên, số lượng cũng ít lại. Báo thân, vô lượng thọ. Trong 48 lời nguyện nói với chúng ta, thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng. Chỉ cần chúng ta nhìn thấy hai câu này, chúng ta sẽ biết rằng hiện ra đó là báo thân. Báo thân độ người tiểu thừa, cũng độ Bồ Tát Đại Thừa. Thời gian dài, độ chúng sanh thuận lợi hơn. Cho nên trong chân giải nói rất hay. Hai nguyện này, tức là nguyện 13, nguyện 15, nguyện 15, thọ mạng vô lượng. Nguyện 13, quang minh vô lượng. Quang minh không gian. Thọ mạng thời gian. Trong thời không vô lượng vô biên. Phật có đó không? Có. Bồ Tát có. Không phải Bồ Tát bình thường, Pháp thân Bồ Tát. Cho nên, A-di-đà Phật ở thế giới cực lạc thì hiện thọ mạng, quang minh vô lượng vô biên là vì muốn độ 41 vị Pháp thân đại sĩ. Hiện thân như vậy, cho nên là phương tiện pháp thân đại bi chi bổn. Bên dưới nói vô lượng thọ thì dọc khắp ba cõi. Phật thân thường trụ, chúng sanh có nơi nương tựa. Vô lượng quang sẽ ngang khắp mười phương, đứt rải khắp nơi, nhiếp hóa vô tận. Tức là dùng thực đức của báo thân làm bổn hoài bi nguyện độ sanh. Nên biết trong nguyện tự thể quang thọ vô lượng, thực vì tất cả chúng sanh đều được quang thọ vô lượng, cực lạc y chánh. Chỉ là hiển lộ của Pháp thân Di Đà. Nên 48 nguyện đều là hiện bày Pháp thân. Quý vị muốn tìm hiểu tình hình thế giới cực lạc, 48 nguyện chính là thuyết minh đơn giản trọng yếu nhất Trong phẩm kinh văn này đã nói cho chúng ta vô cùng rõ ràng, vô cùng sáng tỏ. Chúng ta tiếp tục xem. Nguyện này có nghĩa là khi pháp tạng tôi thành Phật, nguyện quang minh vô lượng, vô biên của tôi phổ chiếu mười phương, tất cả quốc độ tịnh uế, thế giới chư Phật tịnh độ, lục đạo luân hồi uế độ. Ở trong đó hoàn toàn đều nhìn thấy được. Pháp sư Vọng Tây nói, nhiếp hết mười phương hư không vô biên, nên quốc độ cũng vô biên. Quốc độ vô biên nên chúng sanh cũng vô biên. Chúng sanh vô biên nên đại bi cũng vô biên. Đại bi vô biên nên quang minh cũng vô biên. Quang minh vô biên nên nhiếp thủ cũng vô biên. Tinh giản đó lại nói một cách thiết yếu, muốn lợi ích vô biên nên quang vô biên. Quang tượng trưng cho trí huệ. Quang thọ của Phật vô lượng vô biên. Quang thọ của Bồ Tát cũng là vô lượng vô biên. Thế giới Cực Lạc thù thắng hơn nơi này của chúng ta quá nhiều. Chúng ta sao có thể sánh được với thế giới Cực Lạc? Một câu nói quan trọng nhất ở đây, tức là tín nguyện. Quý vị phải thực sự tin tưởng, không nghi ngờ. Chúc mừng quý vị, phước báo quý vị hiện tiền. Đời này quý vị đã được độ. Thế nào là được độ? Nguyện thứ 18, mười niệm tức sanh. Câu nói này rất quan trọng. Quý vị muốn hỏi tôi, Ngài có nắm chắc phần vạn sanh không? Tôi hỏi ngược lại quý vị. Quý vị có tín nguyện không? Nếu như quý vị thực sự tin tưởng phương Tây có thế giới Cực Lạc, thực sự tin tưởng thế giới Cực Lạc có A-di-đà Phật, thực sự tin tưởng không hề nghi ngờ, Phật thọ vô lượng, Phật quang vô lượng, thọ mạng vô lượng, đức thứ nhất có được là thời gian. Quang minh tượng trưng trí huệ, quang minh cũng vô lượng. Trong kinh văn cũng có nói rằng chư Phật quang minh chiếu đến xa gần. Vốn dĩ đời trước sở nguyện cầu đạo công đức lớn nhỏ khác nhau. Đến khi họ đã thành Phật, mỗi người tự đắc, tự tại tạo tác, không cần dự tính, rất tự nhiên. A-di-đà Phật, quang minh tốt lành, hơn cả ánh sáng nhật nguyệt ngàn ức vạn lần. Có thể thấy Di Đà quang minh hơn hẳn chư Phật, bởi vì đời trước nguyện lực xuất chúng trong phẩm thứ sáu, chúng ta có đọc qua phẩm thứ sáu là nói rõ cho chúng ta về 48 nguyện. Chúng ta đọc rồi, mãi mãi để trong tâm mình. Tin sâu không nghi ngờ, phát nguyện cầu sanh, thân cận A-di-đà Phật là đúng rồi. Tại sao? A-di-đà Phật, uy thần quang minh, tôn quý đệ nhất. Mười phương chư Phật đều không theo kịp. Vì thầy như vậy xuất hiện ở thế gian, hơn nữa thọ mạng vô lượng, chúng ta có thể từ bỏ sao? Có thể không học theo ngài sao? Vậy quý vị đã vô cùng sai lầm. Nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng. Nguyện thứ 16, thanh văn vô số. Khi tôi làm Phật, thọ mạng vô lượng. Trong nước thanh văn, thiên nhân vô số, thọ mạng cũng đều vô lượng. Câu nói này tình hình chân thật của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói lại cho chúng ta, giới thiệu cho chúng ta, chúng ta phải có tính tâm, chúng ta phải có nguyện tâm. Chúng ta chịu niệm một câu Phật hiệu này, chắc chắn cầu sanh. Chúng ta cũng sẽ có phần trong nguyện thọ mạng vô lượng này. Đã nói đến thọ mạng của Phật vô lượng, đồng thời cũng nói rõ vô số thanh văn thiên nhân trong nước thọ mạng cũng vô lượng. Trong nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng, trước gì giáo chủ nước đó thọ mạng vô lượng, thời gian giáo chủ trụ thế ngắn, thời gian giáo hóa chúng sanh cũng không dài. Chúng sanh không dễ gì gặp được. Như thế giới này của chúng ta chính là một ví dụ. Thế giới này của chúng ta có hạn. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, tổng cộng 12.000 năm. Hồi Đức Phật còn trụ thế, con người thọ 100 năm. Đức Phật xuất hiện ở thế gian. Sau này tùy theo chúng sanh tạo nghiệp. Nghiệp càng tạo càng sâu. Quả báo càng ngày càng đáng sợ. Chánh pháp phải nên là 1000 năm. Rút ngắn lại thành 500 năm. Tượng pháp 1000 năm. Mạt pháp 1 vạn năm. Bây giờ là thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta cũng còn khá lắm. Sinh trong 1000 năm đầu tiên của 1 vạn năm mạt pháp. Còn có cơ hội có thể nghe được. Quyển hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư không hề dễ. Chúng ta phải quý trọng. Phải nhất định thành tựu, nhất định vãng sanh ngay trong một đời này. Đến thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật. Vãng sanh đến thế giới cực lạc, vấn đề được giải quyết. Thọ mạng của Phật vô lượng thọ. Mỗi một người vãng sanh về đều vô lượng thọ, vô lượng quang. Như Đức Phật. Quang là thông minh trí huệ. Quý vị ở thế giới cực lạc chắc chắn thành chánh giác. Chứng được quả gì? Chứng quả gì gì? Cực quả cứu cánh. Nếu như không có thọ mạng dài như vậy, không có trí huệ như vậy, thì sự tu học của chúng ta không nhận được thành quả. Thật sự. Cũng may mà chúng ta thọ mạng như Phật, quang minh như Phật, có năng lực này của Phật, trong hội này của Đức Phật, viên mãn chứng đắc vô thượng Bồ Đề, cứu cánh Niết Bàn. Cho nên bên dưới nói rất hay, Di Đà là báo Phật. Cực lạc là báo độ. Giáo chủ thọ mạng vô lượng là vô lượng thật sự, không phải vô lượng hữu lượng. Câu nói này rất quan trọng. Dùng ngôn ngữ bây giờ để diễn đạt, thọ mạng vô lượng là chỉ vô lượng tuyệt đối. Không phải vô lượng tương đối. Bên dưới nguyện này có thuyết minh. Dân dân trong nước thọ mạng cũng đều vô lượng. Đại sư Trừng Hiến nói, nhân dân thọ mạng vô lượng là đức đệ nhất của tịnh độ. Vọng Tây, các vị này đều là đại đức Nhật Bản xưa. Cũng có cách nói này, căn bản các niềm vui chỉ tại nguyện này. Một nguyện này tức là thọ mạng. Đức thứ nhất của thế giới cực lạc là gì? Thọ mạng dài. dài thật, không phải dài giả. Điều này phải ghi nhớ. Cực lạc, căn bản của cực lạc là gì? Thọ mạng dài, có thời gian hưởng phước. Thọ mạng ngắn, thời gian không đủ, không được. Lại như trong quần nghi luận có nói, nhân dân nước đó thọ mạng cực dài, dù cho phàm phu vẫn nhập biến dịch, liễu thoát phần đoạn sanh tử, mà nhập biến dịch sanh tử, cứu cánh thành Phật. Thế giới cực lạc, thấy Phật, nghe Pháp, tất cả mọi lúc, mọi nơi đều là tăng thượng. Câu nói này rất quan trọng. Không có thoái duyên, không thoái chuyển. Thọ mạng là vô lượng, đều là vô lượng. Cho nên, bất luận là căn khí như thế nào, thượng thượng căn, hạ hạ căn, chỉ cần quý vị vãng sanh thế giới cực lạc, chắc chắn thành Phật. Gọi đó là đệ nhất đức của tịnh độ. Quả thật có nguyên do. Những lời này quan trọng, chúng ta phải ghi nhớ cho chắc. Nguyện thứ 17, nguyện này cũng vô cùng quan trọng. Chư Phật tán thán nguyện. Khi tôi làm Phật, tôi ở đây là A-di-đà Phật. Khi A-di-đà Phật được thành Phật, mười phương thế giới, vô lượng cõi nước, vô số chư Phật, nếu không cùng xưng tán danh tôi, nói các điều thiện của quốc độ công đức tôi, không lấy ngôi chánh giác. Đây là nguyện thứ 17. Đến đâu mà tìm? Tìm không thấy. Chúng ta bắt buộc phải ghi nhớ, sẽ hiểu được. Đây là cơ hội khó được biết bao. Ngày nay, chúng ta đã gặp được. Đại sư Vọng Tây nói, trong 48 lời nguyện, thì nguyện này rất quan trọng. Tại sao? Nếu như không có nguyện này, làm sao chúng ta biết được có thế giới cực lạc? Làm sao biết được có A-di-đà Phật? Cho nên nguyện này rất quan trọng. Giảng sanh, chúng ta ngày nay có thể gặp được đại giáo giảng sanh này. Nhờ vào ân đức của nguyện này, cho nên khuyên chúng ta phải khéo nhớ nghĩ. Ý của Đại sư Vọng Tây là nói, nếu không có nguyện này, thì những người thân ở Quế Độ Ta Bà chúng ta làm sao có thể nghe thấy giáo chủ cõi đó và tên của cõi Phật đó? Phật đó, nước đó, công đức thắng diệu, thanh tịnh trang nghiêm. Nếu chưa từng nghe, lại làm sao phát khởi thắng nguyện cầu sanh cõi đó? Cho nên ngày nay chúng ta có thể nghe pháp môn tịnh độ, thực sự vì lực của nguyện này. Cho nên bổn sư Thích Tôn tại Uế Độ này tán thán ngợi khen A Di Đà Phật và quốc độ của ngài công đức bất khả tư nghị, khiến ta nghe được. Nên tán thán rằng trong 48 nguyện, nguyện này chí yếu. Quá là quan trọng. Trong hồi sớ nói, xưng tán danh tôi. Người xưng danh tôi ở đây có ba ý nghĩa. Thứ nhất, chư Phật xưng dương đức hiệu Phật đó. Thứ hai, chư Phật tán thán người xưng danh. Như cuốn kinh nhỏ đó. Cuốn kinh nhỏ là Kinh A-di-đà, thành chứng hộ niệm người xưng danh. Thứ ba, giữa chư Phật và chư Phật cũng tán thán lẫn nhau. Chúng ta ở trong thế gian này, bình tâm quan sát đoàn thể này là hưng hay là suy. Nhìn vào là biết ngay. Nhìn cái gì? Nhìn coi họ có tán thán lẫn nhau không? Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Chỉ cần tăng khen tăng, chắc chắn hưng dựng. Nếu như quỷ bán lẫn nhau, nhất định sẽ suy vọng, suy thoái, diệt vong. Không thể không biết. Tiếp theo lại nói ba đời chư Phật nhờ niệm Di Đà Tam Muội mà thành đẳng chánh giác. Tức là chư Phật xưng tán có ba ý nghĩa. Thứ nhất, chư Phật xưng tán thánh hiệu Phật đó. Phật và Phật không có ai không tán thán. Thứ hai, chư Phật tán thán tất cả những người niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Chỉ cần quý vị chịu niệm A-di-đà Phật, nhớ là tất cả chư Phật đều xưng tán quý vị. Hiếm có, khó được. Chúng ta muốn chư Phật tán thán chúng ta, chân thật mà niệm một câu A-di-đà Phật này là được rồi. Thứ ba, bản thân chư Phật cũng xưng niệm thánh hiệu Di Đà. Nhờ niệm Phật Tam Muội viên thành Phật quả. Hôm nay đã hết thời gian rồi. Chúng ta học tập đến đoạn này. Ngày mai còn một đoạn nữa. Hạnh, tín, nguyện, hạnh. Hạnh tức là nhất tâm xưng niệm.
Hộ trì chánh pháp, giác nhi bất mê, tinh tấn niệm Phật, chánh nhi bất tà, cầu sanh tịnh độ, tịnh nhi bất nhiễm, vạn nhân tu hành, vạn nhân vạn sanh cực lạc, thích tịnh không.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt
thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.